Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Tình huống trước mắt đang là tình huống nguy hiểm nhất mà Diệp Tưởng gặp phải kể từ khi bước vào dạp chiếu phim. Giày cao gót không thể sử dụng do nguyền rủa khôi phục phải đặt vào trong vòng tay, mà hắn vốn cho rằng đảm bảo sẽ không có sai sót gì khi hắn đi với Vũ Sóc, nhưng ai ngờ nàng lại không phát huy được mấy tác dụng của thể chất linh môi. Vậy chỉ còn biết trông cậy vào thang máy. Nhưng cho dù bọn họ có trốn vào được trong thang máy thì có đảm bảo họ sẽ sống sót không? Trong phim kinh dị thì thang máy là địa điểm hay phát sinh những chuyện ma quái nhất, bởi vì không gian trong thang máy là không gian kín một cách hoàn mỹ, nếu có bất cứ việc gì xảy ra cho dù có muốn trốn cũng không được. Nhưng trong tình huống hiện tại thì chỉ có cách chữa ngựa chết thành ngựa sống. Bằng không hắn chỉ còn cách chủ động ưng, nhưng mà nếu làm như vậy thì Diệp Tưởng phải trả đến 7.000 tấm. Cho dù với số vé chụp cái chết trong tay lúc này thì hắn vẫn nợ một số vé chụp cái chết quá lớn mà hắn không có khả năng chi trả. Hiện tại rốt cuộc thang máy đã bò tới tầng 13. Nhưng Vũ Sóc cũng bắt đầu cảm ứng được trong màn đêm tăm tối, cỗ khí tức đáng sợ đó đang từ từ tới gần. Một khi nó tới gần, chỉ có nàng mới may mắn sống sót, còn Diệp Tưởng và Dư Tân sẽ phải bỏ mạng. Đây cũng là điểm lợi hại của Linh Môi Sư, năng lực bảo mệnh của họ vượt xa các diễn viên khác. Nàng không chút do dự lấy ra di động của mình, sau đó cắn mạnh vào ngón tay rồi nhỏ máu lên chiếc di động. Nàng trang thủ lúc máu chưa khô vẽ lên đó phù văn, sau đó ném điện thoại di động ra ngoài. Chỉ cần vật gì có dính máu của nàng, tác dụng của nó sẽ chẳng khác gì phù lục. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nếu không vẽ ra được phù văn thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác trong việc xác định vị trí. Sau đó, di động được ném tới cách đó 10 mét. Diệp Tưởng thông qua ánh sáng của di động thấy được hành động cắn ngón tay sau đó nhỏ máu lên trên di động của Vũ Sóc. Hắn lập tức ý thức được mục đích của nàng khi làm vậy. Vũ Sóc ngay khi ném ra chiếc di động thì nàng đã có cảm ứng được chính xác vị trí. Cách đó không tới 5-6 mét chính là nó. Nàng lập tức nắm chặt siết chặt nắm đấm, sau đó kích hoạt thể chất linh môi. Máu nàng trên chiếc di động được phóng thích, còn di động cũng bốc cháy biến thành một đống linh kiện phế liệu, nhưng cảm ứng về linh thể cũng biến mất, chứng tỏ nàng đã đuổi đi thành công quỷ hồn. Lúc này, thang máy đã tới lầu 1. Mau vào đi, lúc này Vũ Sóc đã ngất đi. Diệp Tưởng nâng nàng dậy rồi đi vào trong thang máy. Sắc mặt của Dư Tân cũng trở nên trắng bệch, chạy vào theo. Diệp Tưởng bấm nút trên bảng điều khiển thang máy để đóng cửa lại. Ánh lửa từ chiếc di động đang bùng cháy sau khi dòng máu linh môi được phóng thích vẫn còn thể nhìn thấy rõ ràng từ xa. Lúc trong thang máy, Diệp Tưởng càng lo lắng đề phòng hơn. Dù sao Vũ Sóc đã ngất đi, vật bị nguyền rủa của hắn không thể sử dụng trong tới 30 phút, nếu có chuyện gì xảy ra trong thang máy, Diệp Tưởng chỉ còn cách chủ động ưng. Vũ Sóc chắc cũng chẳng lường được chuyện nàng sẽ bị ngất đi khi sử dụng quá độ thể chất linh môi. Diệp Tưởng và Dư Tân đều đã sử dụng một lần vật bị nguyền rủa vật nên hai người chưa thể dùng được lần hai. Đương nhiên, vật bị nguyền rủa của Diệp Tưởng chẳng giúp được gì nên lần này bị trừ tới 700 tấm vé chụp cái chết mà chẳng đem lại kết quả gì. Phỏng chừng toàn bộ số vé chụp cái chết đã được tính cho Vũ Sóc. Bất quá Diệp Tưởng cũng không để ý, vì dù sao mạng của hắn này cũng do Vũ Sóc cứu nên hắn không thể ghen tị với nàng. Hiện tại Diệp Tưởng chỉ cầu nguyện trong quá trình thang máy đi lên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bằng không hắn không thể trả nổi 7.000 tấm, phải biết rằng 500 đã là giới hạn ghi nợ tối đa cho phép. Nếu âm quá số này thì vật bị nguyền rủa sẽ bị phong ấn. Khi đó hắn cũng chẳng thể nào dùng vật bị nguyền rủa để gia tăng vé chụp cái chết của chính mình, như vậy hắn sẽ phải dùng một thân xác thịt chủ động đối đầu với nguy hiểm, sau đó trốn tránh quỷ hồn mà không có sự trợ giúp của vật bị nguyền rủa. Chỉ khi ra được tình tiết ẩn tàng trong kịch bản thì may ra, hắn mới tìm được một con đường sống. Đi thang máy là lựa chọn duy nhất. Nếu bọn họ lựa chọn con đường khác để lên trên thì họ cần phải băng qua bãi đỗ xe ngầm, mà như vậy rủi ro cũng quá lớn, vì tình huống xấu nhất có thể xảy ra là hiệu quả xua đuổi quỷ hồn từ huyết dịch linh môi đã biến mất, huống chi là Vũ Sóc giống như nỏ mạnh hết đà khi dùng hết sức để tung ra đòn, hồi mã thương. Đi thang máy có thể tiết kiệm được thời gian, mặc dù rủi ro cũng khá cao nhưng ngược lại đây mới là phương án ổn thỏa nhất. Lần này vận may của bọn họ không tệ lắm khi có thể trở về lầu 15 an toàn. Diệp Tưởng thở phào nhẹ nhõm ôm Vũ Sóc đi ra ngoài. Hiện tại đã hơn 23 giờ đêm, Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực cũng đang đứng trước mặt họ. La Phong, Thiên Thu, Lý Duy Tư ngạc nhiên nhìn Diệp Tưởng đang đỡ Vũ Sóc. Dù sao hắn cũng thấy rằng Vũ Sóc, nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ không có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng không ngờ Vũ Sóc lại ngất đi thế này. Giá của bất cứ thông tin có liên quan đến Linh Môi Sư đều rất cao. dù sao rất ít người có thể sống sót trở về từ vùng cấm thứ tư, đó là bộ phim kinh dị siêu khó. Trường hợp diệt đoàn cũng diễn ra như cơm bữa. Thực lực tổng hợp của rạp chiếu phim địa ngục, tầng 13 cũng chẳng phải tốt lắm, nhưng Bạch Vũ Sóc lại có thể trở về với thân phận linh môi sư tuyệt đối đã là một kỳ tích. Cũng vì thế, uy tín của Phương Lãnh trong rạp chiếu phim địa ngục tuy rằng rất cao, nhưng khi ra bên ngoài thì diễn viên của các rạp chiếu phim khác chỉ coi trọng Bạch Vũ Sóc. Cộng thêm việc 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục cũng đều đang rất chú ý tới những biến hóa phát sinh trong tương lai sau khi bộ phim Gia tộc Nitemare 3, được không? Chiếu nên thông tin về các linh môi sư tham gia diễn xuất cũng trở nên rất đáng giá, nếu muốn mua thông tin của những linh môi sư có tiếng một chút thì 1.000 tấm vé chụp cái chết mới chỉ là giá quy định. Thông tin người ta phải đổi cả mạng mới thu thập được, làm sao có thể bán giá thấp cho bạn được. Cho nên mới dẫn đến chuyện đám người Phương Lãnh, Lý Duy Tư cũng chẳng hiểu mấy về thể chất linh môi. Thậm chí bọn họ còn phải bỏ tiền ra mua thông tin về một số năng lực từ những người còn sống sót sau khi tham gia vùng cấm thứ tư. Nói chung linh môi sư rất dễ bị ngất nếu sử dụng quá độ thể chất linh môi, nhưng đám người Phương Lãnh cũng chưa thu thập được thông tin có liên quan tới trường hợp chưa thể khôi phục thể chất linh môi dù thời gian đã trôi qua mấy ngày như Vũ Sóc. Nói cho cùng thì, ngoài chuyện giá thông tin rất đắt đỏ thì, mặt khác số người trở về từ vùng cấm thứ tư cũng rất ít nên thông tin cũng vì thế mà rất thiếu thốn. Nói cho cùng thì rất có thể linh môi sư vẫn còn có những năng lực chưa được các diễn viên khai thác chết. Hơn nữa thể chất linh môi cũng có tính thích nghi rất cao, đều là linh môi nhưng biện pháp bảo mệnh cũng được phân chia cao thấp. Linh môi sư mạnh nhất được toàn bộ 20 tầng, rạp chiếu phim kinh dị. Công nhận chính là, hầu tước, của, rạp chiếu phim địa ngục, tầng 19, diễn viên chính trong, gia tộc Nitemare, Vũ Sóc tự nhiên không thể nào so sánh được với, hầu tước. Nhưng nàng có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong đám linh môi sư. Vì sao mới chỉ qua một hồi đã ngất đi? Nhưng họ cũng không thể nào hỏi han được gì vì bọn họ vẫn còn phải đóng phim. Bọn mình gặp phải chút chuyện, Diệp Tưởng nôn nóng nói. Tình hình cụ thể để một lúc sau. Hãng nói, để mình díu Thiên Thư trở về phòng nghỉ đã. Cảnh tượng này cũng được Long Ni Nhi đứng cách đó không xa nhìn thấy. Khi nàng nhìn thấy Diệp Tưởng ôm Bạch Vũ Sóc đi vào trong phòng 1506, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng nàng vẫn cố khống chế không để thần sắc của mình thay đổi. Rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 8 không có linh môi sư, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng nhịn đau bỏ tiền mua thông tin có liên quan đến linh môi sư. Linh môi sư có thể nói là một trong những người có năng lực bảo mệnh mạnh nhất trong phim kinh dị. Nếu không việc gì Long Ni Nhi phải nhịn đau chịu bán vòng tay xương người với giá thấp như vậy. Nhưng bây giờ mới chỉ là màn thứ hai mà Vũ Sóc đã ngất đi rồi sao? Bộ phim kinh dị này chẳng lẽ không phải là bộ phim kinh dị tương đối khó? Hay có chuyện gì đó đã xảy ra? Hay là trong phim này có nhiều hơn một, quỷ hồn, nàng nôn nóng chạy ra giữ tay của Dư Tân rồi nói. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi Văn Long. Thân thể của Dư Tân lúc này không nhịn được run rẩy. Tôi, mau nói rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đỡ Vũ Sóc nằm lên giường, sắc mặt của Lý Duy Tư trở nên tối sầm lại. Uy tín của Vũ Sóc trong, rạp chiếu phim địa ngục. Thứ 13 rất cao, nàng chỉ hơi kém hơn Phương Lãnh một chút thôi. Nhưng màn thứ hai vừa mới bắt đầu thì nàng đã ngất đi, khiến cho sĩ khí của mọi người bị đả kích cúa lớn, sau khi Diệp Tường kể rõ ngọn nguồn thì ai nấy cũng đều biến sắc. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Lý Duy Thư thở dài nói. Sao khi không bãi đỗ xe ngầm lại bị cúp điện, mà sao tự dung Thiên Thi lại bị ngất đi vậy? Bọn họ dù không thám thính được bất cứ thông tin gì nhưng ai cũng biết đó là do oán linh của thiếu nữ đã biến. Mất ở tầng 15 gây ra. Mạc Thu Thực lo lắng nhìn Vũ Sóc đang nằm trên giường. Nói mới nhớ, vừa rồi Ngô Ẩn Xuân và Dương Thiết Nham có tìm tới bọn mình để nói một chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên, chuyện này ai cũng biết vì trong kịch bản có nhắc tới. Mạc Thu Thực trở thành người giống như thiếu nữ bị mất tích năm đó. Hiện tượng ma quái này khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại Vũ Sóc đã hôn mê, mà người có thể hiểu rõ nhất về chuyện bị vong nhập ở đây lại chỉ có nàng nên mọi người gần như mù tịt. Khách sạn này chỉ sợ có điều gì đó không bình thường. Lý Duy Tư nói, nhưng câu này gần như chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là một bộ phim kinh dị, hơn nữa tên phim là Khách sạn Ma Ám, nếu như khách sạn không có vấn đề gì mới có chuyện để nói. Manh mối mà họ có được tới bây giờ cũng quá ít. Lý Duy Tư và Diệp, Tưởng đều đã thử dùng điện thoại để lên mạng xem xét về chuyện đã xảy ra ở khách sạn Adele. Nhưng chuyện này hình như cũng chẳng mấy chấn động nên trên mạng cũng có rất ít thông tin và tin tức nhắc tới nó. Nhưng Diệp Tưởng đã nghĩ ra một biện pháp, hắn đăng ký trên trang Sina một tài khoản Weibo mới, sau đó up lên thông tin. Về khách sạn Adele, trong thời đại hiện nay, phương tiện nào được sử dụng để truyền bá thông tin nhanh nhất? Chắc chắn là Weibo, rất nhiều tin tức được toàn thể người dân Trung Hoa không ai không biết cũng là nhờ vào Weibo. Đương nhiên, để thêm phần sinh động hắn còn post thêm những tấm ảnh chụp về nội thất bên trong khách sạn Adele cùng với một số thông tin đã được up trước đó và dẫn nguồn những trang web cung cấp thông tin đó sau đó mới post lên mạng. Chỉ chờ xem kế tiếp có bao nhiêu người trích dẫn đoạn Weibo này. Nếu có thể tạo nên chấn động thì hắn có thể còn thu được nhiều thông tin hơn. Đương nhiên, nếu hắn có thể quay được một video ma quái rồi post lên mạng có lẽ sẽ khiến cho chuyện này đáng sợ còn hơn cả chuyện của Lam Khả Nhi. Chẳng qua up lên trên Weibo những thông tin này khiến hắn bị trừ tới 10 tấm vé chụp cái chết. Nhưng Diệp Tưởng cũng không để ý, nếu có thể thu được hiệu quả thì 10 tấm vé chụp cái chết cũng chẳng bỏ bèn gì. Hắn tin tưởng đám cư dân mạng sẽ thêm mắng dặm muối, làm lớn. Chuyện này, trước khi cố ý post lên Weibo, hắn đã từng thử đưa account và password của hộp thư điện tử ngoài đời của mình nhưng hắn phát hiện hắn không thể đăng nhập vào được. Account QQ và Weibo của hắn trong thế giới này cũng đổi thành những account khác. Nơi này, quả nhiên là một thế giới hoàn toàn khác. Cách chương.